Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lưu Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VNTV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 tối thứ năm hàng tuần, nửa tiếng một lần. Chúng con xin kính chào quý sư Tất Đức Tăng Ni và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, vẫn như thường lệ, chúng con xin được cùng kính giới thiệu Pháp Sư Thích Minh Hóa về chủ Lưu Sơn Tự thuộc thành phố Rosemith, California.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Chúng con xin được cùng kính giới thiệu sư cô Hiền Nhẫn Chú Sứ Lưu Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Mô Phật. Đề tài của chúng con hôm nay cũng chia ra làm có hai phần. Thứ nhất là tin phần sự của Lưu Sơn Tự và thứ hai là pháp đàn. Nay là nhân dịp là lễ Phật đản lần thứ 2561 và Phật lịch là 2017. Thư mời Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư Tổ Đức Tăng Ni cũng như quý vị Phật tử gần xa. Hàng năm tưởng nhớ đến ân đức hóa độ sâu dày của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, Lưu Sơn Tự long trọng tổ chức lễ Phật đản vào lúc 8 giờ sáng Chủ nhật ngày 23 tháng 4 năm 2017 tại Bổn Tự, địa chỉ số 7509 Moonlit Drive, thuộc thành phố Rosemith, California 91770. Số phone để liên lạc là 626-280-8801. Thưa quý vị, chương trình đại lễ Phật đản chính thức gồm có từ 8 giờ sáng cho đến 9 giờ 30 sáng cúng hương, tụng chú lăng nghiêm, đi nhiếu, lạy Phật, tấm Phật. 9 giờ 30 sáng đến 10 giờ 20 sáng khai thị. 10 giờ 30 sáng đến 12 giờ trưa cúng ngọ, trồng trài. 12 giờ 30 đến 2 giờ 30 giảng Bát Nhã Tâm Kinh do Pháp Sư chủ giảng. 3 giờ 30 đến 4 giờ 30 lễ truyền tam quy ngũ giới. Sự hiện diện của quý vị chẳng những nói lên lòng tri ân sâu sắc đối với Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni mà còn là niềm khích lệ lớn lao cho bổn tự của chúng tôi trên bước đường hoằng dương chánh pháp và hóa độ chúng sanh. Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ cho chư liệt vị cùng bổ quyến thân tâm thường lạc vạn sự kết tường, mọi sự sở cầu như ý nguyện. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thầy cô, trong khi này thì quý thầy cô có tổ chức hàng năm là đại lễ Phật đản. Ở trong đây là con có thấy thêm có lần quy y tam ngũ giới lần này nữa của quý Phật tử. Nghĩa là cái chương trình nó có xúc tiến dài thêm và có ý nghĩa nữa. Thưa Pháp Sư hoặc là chưa cô có thể cho chúng con được biết không? Chương trình của quý cô như thế nào?
Cái chương trình tam quy y là chương trình Phật đản.
Phật đản luôn.
Cái Phật đản là một cái lễ rất là lớn trong cái Phật giáo chúng ta. Thành ra cái cơ hội rất là tốt để mà quý Phật tử tới chùa để mà trồng phước với lại với Tam Bảo, nghe cái chánh pháp, thành chư như thường lệ. Rồi để nếu mà đi được có cái lễ tắm Phật nữa, tắm Phật là mình rửa cái tham sân si của mình để mà thanh tịnh cái tâm mình và bớt bệnh bớt hoạn và được thêm phước và trồng cái phước điền để mà sau này đắc giác ngộ.
Như cái hình ảnh đây, thưa Pháp Sư và xưa sư cô cũng cho con được biết, khi mà cái tâm mà tắm Phật á thì mình cứ như là múc tướng tới, và cái tâm mình phải suy nghĩ như thế nào, vâng, với cái tâm thanh tịnh như thế nào để mà coi như là tắm Phật, vâng, thì nó có được lợi lạc.
Thì lúc đó là quan trọng nhất á, là mình nhất tâm, mình chú tâm, mình thường thường lúc mà tắm Phật như vậy đó, là mình chỉ cần giản dị nhất á, là mình niệm Phật thôi, vâng. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, xong rồi con tắm Phật như vậy, con nguyện là con mình vừa tắm mình quán là mình muốn rửa sạch cái tham sân si của mình.
Một Phật.
Dạ. 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 Như vậy. Thường thường người Trung Hoa thì người ta có cái thần chú, tụng cái thần chú này nọ, nhưng để chúng tôi thì giản dị hóa một tí.
Quý thầy ở bên Lưu Sơn Tự thì con thấy là cũng có đủ những cái nguồn tới là từ bên coi như là người Hoa cũng có. Người Mỹ cũng có và người Việt cũng có.
Có đủ chủng tộc hết. Người nói tiếng Anh, người
nói tiếng Đại Hàn, người nói tiếng Mỹ Tây Cơ, người nói tiếng Việt, đủ hết á. Thành ra cái vấn đề cái Phật pháp là quý vị sẽ thấy là cái Phật pháp với cái chánh pháp nó không có phân biệt cái chủng tộc. Thành chúng tôi cửa chùa khi nào cũng mở rộng hết. Ai mà tới mà có cái duyên tới gặp Đức Phật pháp thì chúng tôi sẽ giúp đỡ. Và nhất là thường thường họ trở lại tại vì họ cảm thấy những cái nhu cầu họ được cái giải quyết, cái Phật pháp được rất là lợi ích cho họ.
Dạ vâng. Ở trong đây thì có phần thọ trai miễn phí hả thưa quý thầy cơ?
Dạ vâng, thọ trai hiện giờ, trước giờ bây giờ cũng miễn phí, đều cái lưu sương tự càng ngày càng nổi tiếng là đồ ăn càng ngày càng ngon.
À, gì là phần. Dạ vâng, con đã tới đã ăn rồi, con tới thử thức rồi. Dạ vâng, cảm ơn quý thầy cô.
Thật ra cũng quý lắm, mà tại vì thường thường mấy cái thọ trai như vậy là trước giờ chúng tôi theo ân sư Ngài Tiên Hóa là chủ trương không có lấy tiền. Trước giờ các tổ sư trong chánh pháp vậy là chia sẻ cùng Phật tử thôi. Rồi cái lưu sương tự ở đặc biệt ở chỗ này là rất rất là dễ thương, là có rất nhiều Phật tử người ta phát tâm, ta bỏ tiền ra, ta mua đồ ăn tới cúng dường cho chùa. Hành đồ ăn chùa chúng tôi đặc biệt là không có hành, không có tỏi, không có pho rô, tại vì đúng đồ ăn mà đúng như vậy mới là thiệt sự là thanh tịnh. Rồi thầy xin phép được hoàn tiền lại cho họ thì không ai nhận hết. Thành ra chúng tôi miễn phí thì cũng là thiệt ra chả có công đức gì cả. Cái đó là tại những cái người Phật tử ta phát tâm cúng dường.
Thôi Phật tử phát tâm cúng dường là chúng con cũng xin được hoan hỷ theo. Để coi như là tất cả đều được lời lạc. Cảm ơn Pháp Sư nha, để cho Phật tử và cô có điều gì muốn nói thêm trong vấn đề này?
Thì thường thường thì là ở chùa thì có các Phật tử thì họ mỗi một nhóm là họ có chuyên về một cái món ăn. Thì có khi thì họ nấu những cái món của người Mễ, của người Đại Hàn, của người Tàu, người Việt Nam. Cũng nhiều món ngon lắm chứ.
Cảm ơn quý thầy cô. Trong đây có cái phần quy y Tam Bảo và cái nhân diệm của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sanh này. Thì cái phần này thì Pháp Sư có điều gì nói để coi như Phật tử nương tựa vào Pháp của Phật, vào Phật Pháp Tăng để mà tu tập theo giáo Pháp của Ngài đi tới giải thoát.
Cái quy y là một cái Pháp mà Đức Phật chế ra để giúp đỡ chúng sanh tìm tới được cái Phật Pháp, tìm tới Tam Bảo để dùng cái nơi để mà nương tựa. Quy là mình trở lại, y là ý lại, là mình nương tựa. Quy là tại vì mình trở về lại cái chốn là giống như nhà mình vậy. Trước giờ mình là muốn mình vốn là xuất thân từ nhà là con của Phật rồi, nhưng để mình quên. Giống như Đức Phật cho cái ví dụ vậy đó, giống như người con trai của ông trưởng lão đó mà mà chuyện xảy ra ở nhà bỗng nhiên mà phải bỏ nhà ra đi, xong rồi quên lạc đường thì không nhớ nhà nữa, thành ra bây giờ cứ cả đời đi lang thang đi kiếm cái chỗ để mà trở về nhà, tại không có chỗ nào nó có thể như là cái nhà của mình cả. Thành cái đó quy là trở lại, mà trở lại cái nơi nhà của mình, tại mình là ở nhà của Phật. Mình tất cả vốn là con của Phật hết. Thành ra đó là quy trở về lại Phật, rồi y là nương tựa Tam Bảo để mà tu hành, để mà khai mở lại cái Phật huệ của mình. Thành ra chúng tôi có cái thường thường trong cái những cái đại lễ như vậy thì thường có tam quy thọ ngũ giới để giúp đỡ các Phật tử có phát tâm như vậy mà quy với Phật để sau này trong tương lai khỏi đọa tam ác thú và có nhiều sự giúp đỡ, những phước báo mà đắc Phật quả.
Nam mô Di Đà Phật. Thưa quý vị Phật tử, đại lễ Phật đản Phật lịch 2561, xin mời quý Phật tử nếu có thời giờ, xin nhún suốt thời giờ mà tới lưu sân tự vào lúc 8 giờ sáng là bắt đầu khai mạc vào ngày Chủ nhật ngày 23 tháng 4 năm 2017 tại địa chỉ số 7509 Moody Drive, thành phố Rosebud, California 91770. Số phone để liên lạc là 626-280-8801. Nam mô A Di Đà Phật. Để tiếp tục chương trình là phần pháp đàm. Phần pháp đàm cũng xoay trong Phật lịch 2561, Đức Phật Thích Ca Đản Sanh. Chúng con xin được phép đọc. Kính thưa quý vị, di tích lịch sử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã được Di sản Văn hóa Thế giới UNESCO khai quật và xác định là di tích và nguồn gốc của Đức Phật Thích Ca là có thật và đã công nhận.
Thế là mới hả anh Thịnh nhá?
Dạ vâng. Thưa thầy, cái này là họ đã công nhận cũng lâu rồi, nhưng cái tài liệu này hôm năm nay con mới đọc. Dạ vâng, con xin đọc được lịch sử của Ngài. Và cách đây hơn 2600 năm, tại Ấn Độ, nơi thành Ca Tỳ Ly Vệ, vua Tịnh Phạm và hoàng hậu Maya tính tình nhân hậu bậc nhất. Một hôm, hoàng hậu mơ thấy con voi 6 ngà sa vào hông phải của bà. Chẳng bao lâu bà thụ thai. Kính thưa quý vị, đến ngày rằm tháng 4 năm 624 trước Tây Lịch, tại vườn Lâm Tỳ Ni, bà hại sanh thái tử được đặt tên là T. Tất Đạt Đà. Thái tử Tất Đạt Đà lớn lên văn võ song toàn, thương người và muôn vật. Đạo sĩ Tư Đà đến viếng thăm và nói: nếu thái tử ở đời thế tục sẽ là một bậc thống, sẽ là một bậc thống lĩnh thiên hạ, đệ nhất là một hoàng đế nhân đức, nhưng nếu xuất gia ngài sẽ thành Phật. Khi trưởng thành, thái tử kết hôn với công chúa Yayu Đà La, hạ sanh La Hầu La. Đến năm 605 trước Tây lịch, thái tử xuất gia. 5 năm thiền định và 6 năm tu khổ hạnh, ngài chọn đường tu trung đạo. Đến ngày 8 Tây tháng 12 âm lịch, năm đó là năm 594 trước Tây lịch, thái tử Tất Đạt Đà thiền định 49 ngày dưới cội cây Bồ đề ở Bồ đề đạo tràng Bodhisattva, khoát nhiên đại ngộ thành Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni. Sau đó ngài đi về vườn Lộc Uyển, thành phố Ba La Nại, thuyết bài pháp đầu tiên Tứ Diệu Đế và tám nẻo đường chánh pháp, độ được năm anh em Kiều Trần Như. Ngài đi về Kautina và đó là sau 45 năm độ sanh, ngài về dưới hai cội cây Sa La Long Thọ và an trú Niết Bàn. Vào ngày 15 tháng 2 âm lịch, năm đó là năm 544 trước Tây lịch, sau lễ trà tỳ xá lợi được chia làm 8 phần, chia cho 8 bộ tộc. Và đó là sự tích ngắn gọn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Dạ, mô Phật. Con xin đọc luôn cái bài viết cho thầy, cái bài này rất quan trọng cho cô. Là bài viết này hỗ trợ bởi tạp chí nổi tiếng mà trung thật, đó là của tờ báo National Geographic. Dạ vâng, có hình có ảnh đăng hàng.
National Geographic là rất là nổi tiếng.
Dạ vâng, thưa thầy cơ. Dạ vâng. Trong cái tựa đề cũng là khám phá những gì của UNESCO về Đức Phật. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, trong ngày đại lễ Phật đản được tổ chức tại vườn Lâm Tỳ Ni, Đề Bàn, thấy xuất hiện những dòng sáng từ trên tượng Phật Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chiếu vào chánh điện của ngôi đền Viha. Sự kiện này, các nhà khảo cổ vừa khám phá được một ngôi đền cổ nằm dưới ngôi đền đó, thiêng liêng Maya Devi, đó là tên của hoàng hậu Maya, nơi thời điểm thái tử Tất Đạt Đà đặt sanh. Nhóm 40 người nhà khảo cổ, đứng đầu là ông Robin Cunningham, bắt đầu cuộc khai quật kiểm nghiệm một cách có khoa học. Nhà khảo cổ Cunningham này xuất phát từ trường học Đại học Durham của Anh Quốc, đã cho biết như sau: khám phá này đã giúp cho các nhà sử gia biết được chính xác rằng thời gian thời điểm của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời, tức đản sanh vào đúng thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên. Di tích Phật giáo được UNESCO công nhận là di tích văn hóa của thế giới. Là mô Phật. Đây là cái sự thật mà của UNESCO đã công nhận, mà có là tờ bài báo của National Geographic họ đã viết ra. Như thế này. Vâng, họ đã ủng hộ và họ kiểm nghiệm. Vâng, những cái điều đó là điều trung thật. Dạ. Cho nên là thưa Pháp Sư, là những điều gì mà cái trước tới giờ là Phật nói là trước sau nó cũng là như một. Dạ vâng, nó cũng là hiện ra rõ ràng, chứ không có phải là không có trung thật. Dạ vâng. Vâng.
Dạ. Thì cái đó là rất rất là may mắn cho nhân loại chúng ta có được cái sự cái tài liệu như vậy để giúp mọi người phát cái lòng tin với Đức Phật. Còn như bên chúng tôi đó thì không có theo những cái tin tức rất nhiều. Cảm ơn anh Thiện Giác đã bỏ thời giờ ra theo dõi những cái tham khảo này. Chúng tôi thì rất giản dị, đi theo chỉ theo lời tin theo cái lời dạy của ông thầy mình thôi. Thì điều mình phải hiểu rằng những người mà không phải Phật tử đó, không theo Phật giáo, thì người ta phải cần có những cái tài liệu như vậy, người ta mới có thể bắt đầu phát cái lòng tin.
Quý thầy với cô đã là tin nhận rồi, thì chỉ có theo chính pháp đó mà diễn giải cho chúng con là học theo giáo lý của Phật và đi tới vấn đề giải thoát. Và thưa thầy cô, ở đây là cái UNESCO họ đã là công nhận, mà sau đó họ có nói một câu là sở dĩ mà ông Robin này ông kiếm được những cái này, sau đó là ông tiếp tục tìm nữa, là ông dựa vào cái của ngài Tam Tạng Hiền Trang. Ngài Tam Tạng Hiền Trang là đã để ra là những cái trụ cột như thế nào thì tới khai quật là đúng là như vậy. Cứ theo cái đó mà ông tìm kiếm ra tiếp. Cho nên là được bà chủ tịch UNESCO này rất hoan hỷ và nói như vậy là để cho biết là đạo pháp của đạo Phật đó là như thế nào. Và cái trong cái thời gian đó thì họ có nói là cái thời gian của Đức Phật đó là đây là chỉ có truyền khẩu ra thôi, chứ người ta chưa có viết được rõ ràng nữa. Dạ vâng, không có biết viết. Không, vâng, cho nên là chỉ có trên khảo giờ đó họ mới kiểm nghiệm lại, còn lại lại. Và bây giờ là chính xác là họ đã là công nhận như vậy. Là có thật vào 600 năm trước Tây Lịch khi Đức Phật Thích Ca ra đời. Và thời điểm đó, đại đúng Lâm Tình Đi. Dạ vâng, đúng Lâm Tình Đi, nhà mô Phật.
Vì lắm, như vậy là những cái người mà ngoài cái Phật giáo người ta có ta thấy cái đó, người ta thấy,
hiểu rằng là cái Phật giáo chúng ta nói sự lời chân chính,
không
phải lời theo dịch.
Thưa với thầy với cô, là trước đây thì cũng con cũng nghe nói mà cũng Phật tử cũng là thắc mắc là như thế này. Tại vì đây là cũng là câu nói thôi. Thì bảo là Đức Phật, họ nói là Đức Phật không bao giờ cho là mình là đứng có thế cả. Chỉ có người thôi. Thì họ muốn so sánh với một vị khác, thưa một vị một con tôn giáo khác.
Như thượng đế vậy đó.
Dạ vâng, vâng, như thượng đế đó thì
chưa thẳng đó, không sao.
Dạ vâng, vâng. Dạ vâng. Nhưng mà trong đó đó thì có cái nghi ngờ, có hiểu thì họ cho là cái bậc là tối thượng là thượng đế. Là bậc là cứu nhân độ thế. Thế nào là bậc cứu nhân độ thế? Nếu mà cứu nhân độ thế được phải là bậc phải nói là giác ngộ hoàn toàn mới gọi là cứu nhân độ thế. Vô mà có lòng từ bi và người và vật, chứ không có thể nào mà giết vật và cứu người thôi cũng gọi là cứu nhân độ thế. Dạ vâng, nó cũng không có an lành theo giáo pháp đó. Thì sau đó con có được biết là thế này, có một vị nói với con, đây là chính là cái đạo giáo của họ. Họ nói với con là họ thấy trong cái đạo họ nó không có công bằng thế này. Nếu mà thực sự là tự nhiên một đấng cứu thế, đấng tạo hóa là định cho người này tốt đẹp, chẳng hạn giàu sang hơn, tôi thì nghèo hơn, người kia đẹp hơn, thì tôi sinh anh là phải là tàn tật như vậy. Thì chính cái người đó họ nói với con là họ không có chịu như vậy. Mà họ là cái
cái sự công bằng.
Vâng, họ nói như vậy. Họ bảo tôi cũng muốn sướng vậy, tôi cũng muốn khỏe mạnh vậy, tôi đâu muốn bị bệnh tật đâu. Mà thì sao mà vô mà đặt cho tôi một cái gọi là bệnh tật. Cho nên là cái giáo đều là nó không có
bên,
đúng.
Bên cái bên không bên cái giáo lý người ta làm sao
giảng nghĩa những cái chuyện như vậy.
Dạ dạ. Vâng.
Làm sao giảng nghĩa chuyện đó không, nhiều khi đấng tạo hóa cái người những cứu nhân độ thế mà thiếu sự công bằng.
Dạ vâng.
Thiếu cái từ bi.
Dạ vâng.
Chẳng như thầy nhớ chẳng hạn như là mỗi lần mà có mấy cái trận mà mấy người mà lực gì đó, mấy người athlete.
Dạ vâng.
Mấy cái người mà
mấy người vận động viên
đó, người ta đấu với nhau thì một bên nó quỳ xuống gì đó cầu thượng đế giúp đỡ,
bên kia cũng cầu quỳ xuống cầu thượng đế giúp đỡ. Rồi bây giờ thầy thắc mắc ở giữa với thượng đế có chọn cái nào bây giờ?
Dạ vâng. Mà phải quyết định một người nào thua người nào thắng và là thương không công bằng.
Cái lý là chỗ nào? Sao mình chọn bên này, sao mà không chọn bên kia? Thấy cái thiếu cái sự công bằng, thiếu sự từ bi ở trong. Tại mình thiên vị bên này thì người ta sẽ sướng, mà bên kia ta khổ. Thì thiếu cái sự công bằng, thiếu sự từ bi. Thành cái cái giáo lý nó chưa tới nơi tới chốn. Mặc dù như vậy, mình phải công nhận là cái giáo lý như vậy giúp rất nhiều người rất lớn lao. Thành ra cũng rất có lợi, chứ không phải không thể nào là bác bỏ những cái điều hay của họ được.
Con xin phép thầy cô, cảm ơn quý thầy cô đã cho chúng con là cái thí dụ cụ thể như thế. Không lẽ là đã là sự tốt người này là sự phạt người khác, người này thắng người kia thua. Thưa quý thầy cô, ở đây là cũng có nói tới là làm sao mà người này tàn tật, người này xấu, người đẹp là Phật đều nói tới cái thuyết nhân quả. Và có tạo nhân thì có quả. Thì vừa rồi thì xin phép thầy cô cho con nói một cái câu chuyện này là có thật. Mà trước khi mà con nói câu chuyện này ra, con xin được giấu tên là con sẽ nói với vị đó và cách đây chỉ có được nửa ngày thôi. Vâng, con mới nói là để cho con kể ra chuyện này về cái nhân quả có thật mà gia đình họ bị. Vâng, thưa quý thầy cô, cái câu chuyện là như thế này. Trong gia đình họ đó thì cũng có ông bố, có bà mẹ. Ông bố thì thực sự là nói chung là hầu như là không có tin về Phật pháp. Mà rất là, nếu nói đúng ra thì gọi là lêu lỏng. Vâng, mà trong cái đó là bà nội rồi ông nội với vợ thì rất là tin và còn xây chùa nữa, làm chùa nữa. Dạ vâng. Nhưng mà ông ta thì làm sao, ông ta lại đi săn bắn. Nó bảo người con mới bảo là cái cô này là người con mới kể cho con, trời bố mà săn bắn mỗi lần bố mang cái xe về là trên xe bố là đầy nào là nai nào con này con kia, nó là chết ngổn ngang trên xe. Cho nên là nhà rất là sợ. Vâng, rất là sợ mà nói là bố không có tin và bố không có chịu. Thì tới lúc tự nhiên một hôm đây là vào buổi sáng là chính là người vợ của ông đó con nói là có ông A đi, người vợ của ông A đó mới tự nhiên mà trong lúc đánh chuông gõ mõ rồi niệm Phật rồi khi mà ngồi một cái là mơ bà nội chứ không xin lỗi là bà nội của ông A đó mới là tự nhiên mà mới thấy có một con thú, một con nai nó chạy tới, nó chạy tới tôi xin cầu cứu. Vâng, nó xin cầu cứu là con phải viết thế này cho con kể cho chính xác là nó khóc lóc, nó quỳ xuống và nó xin, nó bảo là người thợ săn đang giật nó hãy cứu tôi với.
Trong giấc mơ.
Vâng, nó nói là xin cứu tôi với. Vâng, nó khóc, nó quỳ gối rồi nó xin cứu tôi với. Nhưng mà thợ săn cứ dí nó, vâng là bắt. Thì khi bà mới tỉnh dậy, tự nhiên là cái tỉnh dậy không hiểu là sao, bà mới gọi cho người con út. Bà nói hỏi lại cho cái vợ mình hỏi lại cái chị A của mình đó, con giấu tên nha, là cái chị A của mình đó là có sao không. Mà lúc đó là chị A đang có bầu. Ai về đâu, vừa cái tỉnh giấc mơ xong rồi, vừa cái tối hôm đó bà chị A sinh ra đứa con nó không có hai đầu gối. Vâng, không có hai đầu gối. Thưa thầy là lúc đó là coi như là bảo là không có hai đầu gối, nằm đó rồi coi như là đi đứng không được, nó bảo giống như cái hai cái chân hé, nó có lồng lẹo vậy đó. Rồi sau đó là tiếng năm đó. Lúc đó là người bà nội mới nói thôi làm ơn đừng có sát sanh nữa, thì trước coi chừng là những cái này cái trước đều là thân nhân quyến thuộc của mình hết. Nhưng mà người con là không tin, là lúc đó là mặc dầu sợ nhưng mà cũng lại nói một câu là tổ tiên này cũng giết luôn. Đó là ngỗ nghịch vô cùng đó, đó là con ngỗ nghịch. Rồi sau đó bây giờ thì con hỏi bây giờ là cái người ông A như thế nào rồi, thì người con nói bây giờ ba con khổ lắm.
Sorry.
Khổ lắm. Nói là rất là khổ. Dạ rất là khổ. Thì chẳng những vậy là nhân quả nó cứ báo ứng ngay đó, đạo Phật là dạy tại sao mà người con thành tật như vậy nó có cái nhân quả. Nhưng mà là nhìn vô là có thể nói đây là con thấy là con nai. Cái con nai mà bị bắn què hai cái chân mà nó khục xuống mà nó xin lấy lại như vậy. Vâng.
Thì bên cái đạo Phật mình đó, nó chuyện rất là hay đó, tại vì đạo Phật mình đó, Đức Phật mà đạn sinh ra đem vào cái xuất thế này thì dạy chúng ta cái luật nhân quả nó không bao giờ thay đổi được. Phật thay đổi cũng không được. Thành ra thành cái trồng cái nhân nào thì gánh cái quả đấy.
Càng ngày càng tu, cái việc càng thấy rõ ràng cái nghiệm ra luật nhân quả rất là chính xác.
Cho nên
thành ra cái như trường hợp ông này đó, tại vì ông đã tạo cái nghiệp sát sanh rất là nặng. Đã như vậy rồi thì trong tương lai á, là sẽ khổ sở sẽ bị giết lui giết tới đời đời kiếp kiếp. Nhưng điều cái tức cười đó, là cái chuyện này theo cái luật nhân quả đó, tại vì ông tạo nghiệp nhiều rồi, đều cái quả báo đó, chừng nào tới mình không biết, mà rõ ràng tại vì cái thái độ rất là hỗn xược, rất là khinh thường cái hậu quả, thành ra hậu quả nó tới ngay lập tức. Cẩn thận cái chuyện đó, mình làm sai thì mình né tí, chứ còn cứ làm sai cứ ngưỡng mặt nhìn trời cười ngất là chết.
Cảm ơn quý thầy cô. Thời giờ thì cũng là hết hạn, thì còn có một phút duy nhất thôi. Xin thầy khai thị cho chúng con là phải nhớ tới cái luật là nhân quả, làm những việc thiện để mà tránh ra những cái quả báo về sau.
Thuộc theo luật nhân quả thì chúng ta phải nên làm chuyện tốt thì mọi sự nó sẽ từ từ nó sẽ dẫn chúng tới con đường giải thoát.
Cảm ơn bác sư. Nhân nào sẽ quả đó, xin quý vị chúng ta hãy là thận trọng khi đối xử với chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chúc vị thành tâm tự lạc. A Di Đà Phật.